mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Về Chúa rõ ràng hơn, vì Chúa không phải là Đức Chúa Trời ở xa, nhưng Ngài ở thật gần sát bên, yêu thương, lo liệu, nghe lời cầu nguyện, thở than của tôi. Tôi luôn muốn làm vừa lòng người khác, nhưng lại không được. Giờ đây, nhờ lời Chúa, tôi thấy hạnh phúc khi biết Chúa đã chấp nhận mình. Trước kia, tôi luôn lo lắng, tôi khủng hoảng, bất an. Nhưng giờ đây tôi thấy lo lắng là điều vô lý, vô ích. Sự lo lắng của tôi không thay đổi được gì cả. Lời Chúa giúp tôi khôn ngoan, sáng suốt khi gặp khó khăn, an ủi, nhắc nhở tôi. Lời Ngài làm sạch tấm lòng xấu xa. Tôi không dám nghĩ đến điều tội lỗi, vì nhờ có lời Chúa ở trong lòng của tôi. Tôi quen một bà cụ, xin phép được giấu tên, là một con cái Chúa. Bà cụ siêng năng đi nhà thờ. Khi già thì bị bệnh, mất trí nhớ. Khi tôi nói chuyện với bà, dù bà không nhớ gì cả, nhưng vẫn nhớ lời Chúa đã học thuộc lòng. Nhớ nhà thờ, nhớ những gì đóng góp trong công việc Chúa. Ở cùng phòng với bà là một bà cụ khác. Bà cụ này chỉ luôn lẩm bẩm: vàng đấu ở đâu rồi? Sợ mất sổ đỏ, sợ mất tiền. Sống trong tiếc nuối hoang mang. Nhìn thấy hai hình ảnh cuối đời của hai bà cụ, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm học thuộc lòng lời Chúa, để sau này nếu tôi có quên tất cả thì điều đáng còn lại trong tâm trí tôi vẫn là lời Ngài. Tha thứ là một bài học khó nhất cho tôi. Vì làm sao tôi có thể tha thứ cho người luôn làm tổn thương và gây cho tôi nhiều đau khổ? Nhờ vào lời Chúa học ở trường Chúa Nhật mà ngày nay tôi thay đổi, sống trong vui thỏa, an lòng và yêu thương. Câu Kinh Thánh mà tôi thích nhất: Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Thi Thiên 34 câu 18. Vì Chúa ở gần nên tôi không còn lo sợ. Và một con cái Chúa khác học ở trong lớp trường Chúa Nhật Mục Sư Mai. Chúng tôi dù bận rộn nhưng luôn tranh thủ để học, đọc và làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, giúp tôi có sự thay đổi rất nhiều. Những năm tháng cuối đời còn lại, muốn gắn chặt lời Chúa và gắn bó với Hội Thánh càng hơn. Một bà cụ học trong lớp trường Chúa Nhật của Mục Sư Hồ Long. Cảm tạ Chúa cho nhà tôi và tôi được tham dự lớp trường Chúa Nhật. Chúng tôi được xem những đoạn video, những cảnh trí Do Thái để được nhắc nhở nhiều về nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng Sinh lớn lên và đi dạy dỗ. Lớp chúng tôi đang học sách Vì Sao Chúng Ta Tin của Paul Illich. Tôi cảm tạ Chúa vì được Chúa chọn để được tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng chân thần, đấng tạo hóa. Những bài học Kinh Thánh này giúp tôi có sự hăng hái phục vụ Chúa, thăm hỏi các anh chị em trong Hội Thánh trong những tháng ngày qua. Tôi thích nhất câu Kinh Thánh trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 29. Những sự bí mật thuộc về Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Và của một con cái Chúa khác học trong lớp trường Chúa Nhật. Qua trường Chúa Nhật, tôi đã học và áp dụng những điều sau đây và thấy rất hiệu quả. Thứ nhất, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên là tạ ơn Chúa đã cho tôi một ngày mới. Cầu nguyện cho bản thân, gia đình, bạn bè và cho các tín hữu đang bị bệnh, cho những người chưa biết Chúa. Thông qua sự cầu nguyện và đọc lời Chúa mỗi ngày, tôi càng thấy càng gần gũi Chúa hơn, trao hết mọi nỗi lo lắng, ưu phiền cho Chúa, và tôi cảm thấy rất là bình an và vui thỏa. Trước khi đi ngủ, tôi cũng cảm tạ ơn Chúa đã cho một ngày bình an trong sự che chở và gìn giữ của Chúa. Tạ ơn Chúa vì bây giờ cầu nguyện mỗi sáng và tối đã là một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thứ nhì, và bài học tôi tâm đắc nhất là được tha thứ để tha thứ. Tôi từng bị một người hàng xóm nói xấu và dùng lời lẽ xúc phạm và làm tổn thương một cách khủng khiếp nhất. Tôi bị mất ăn đến 3-4 ngày. 3 tháng trời và khổ sở, mỗi khi nhắc nhớ đến, chỉ cần thấy cô ta là tôi không thể chịu đựng được. Nhưng ngày ngày tôi cầu xin Chúa giúp tôi tha thứ cho người đã xúc phạm và làm tổn thương mình. Rồi tôi nhận ra rằng khi tôi buông bỏ tất cả, quên đi đau buồn do cô ta gây ra, thì người hạnh phúc chính là tôi cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi làm được điều đó vì Chúa đã ban thêm sức cho tôi. Tôi đã được Chúa tha thứ quá nhiều. Chúa tha thứ tôi vô điều kiện, và tôi tha thứ việc cô ta chẳng đáng gì do sự tha thứ của Chúa cho tôi. Câu Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 13: tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi, là câu Kinh Thánh tôi thích nhất, và nếu không có Chúa chúng ta chẳng làm chi được. Amen.
Dạ, xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong sách Các Vua Nhì chương 22 từ câu 8 đến câu 13 và chương 23 từ câu 1 đến câu 3. Các Vua Nhì chương 22 từ câu 8 đến câu 13. Thầy tế lễ thượng phẩm hình kia với thư ký Sa-phan rằng: tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Hình kia trao quyển sách đó cho Sa-phan và người đọc nó. Đoạn thư ký Sa-phan đến tìm vua thuật lại điều này mà rằng: các tôi tớ vua đã đóng bạc tiềm đặng trong đền thờ và đã giao nơi tay các người lo coi sóc công việc đền thờ của Đức Giê-hô-va. Thư ký Sa-phan lại nói rằng: thầy tế lễ thượng phẩm hình kia có trao cho tôi một quyển sách. Đoạn Sa-phan đọc sách đó trước mặt vua. Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp liền xé quần áo mình. Đoạn vua truyền lệnh cho thầy tế lễ hình kia, cho Ahikam con trai Sa-phan, cho Ác-bồ con trai Mi-ca-gia, cho Sa-phan thư ký và cho A-sa-ya đầy tớ của vua mà rằng: hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Giu-đa về các lời của sách mới tìm được, vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta. Sách Các Vua Nhì chương 23 câu 1 đến câu 3. Vua bèn sai người nhóm hiệp hết thảy những trưởng lão Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Đoạn vua đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Giu-đa, cả dân cư Giê-ru-sa-lem, những thầy tế lễ, đấng tiên tri cùng cả dân sự, vô luận nhỏ lớn đều đi theo người. Người đọc cho chúng nghe các lời của sách giao ước mà người ta đã tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vua đứng trên tòa lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va hết lòng hết ý, gìn giữ những điều răn chứng cớ và luật lệ của Ngài và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Cả dân sự đều ứng lời giao ước ấy.
Cái tựa đề của bài giảng hôm nay là phước hạnh và bất hạnh của đất nước. Dựa vào những tháng vừa qua, nghe tin tức, đọc báo chí và thấy những gì đang xảy ra ở một đất nước mà chúng ta sinh sống, thì Chúa cảm động tôi qua đoạn Kinh Thánh của vua Josiah để mà chia sẻ lời Chúa với hội thánh sáng nay. Câu Kinh Thánh trong Các Vua Nhì, đoạn 22 câu 13 ghi như vậy: Hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va, thứ nhất là cho ta, thứ nhì là cho dân sự, và thứ ba là cho cả dân Giu-đa, tức là cho đất nước Giu-đa. Cho nên bài giảng sáng nay cũng có ba phần dựa vào câu 22, đoạn 22 câu 13. Đó là lời Chúa cho người lãnh đạo, lời Chúa cho dân sự và lời Chúa cho đất nước. Thứ nhất là lời Chúa cho người lãnh đạo. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy là trước hết là người lãnh đạo đây nói về ông vua Josiah. Ông vua Josiah khi mà mới có 8 tuổi thì vua Josiah lên ngôi. 8 tuổi, nếu mà con quý vị 8 tuổi thì phòng nó dọn còn chưa sạch nữa mà lên làm vua. Thì làm sao? Thì trong Kinh Thánh không ghi, nhưng mà chúng ta cũng biết có những người trưởng lão, những người yêu mến Chúa xung quanh vua Josiah đã hướng dẫn ông để mà ông tiếp tục cái sự mà kính mến, yêu mến Chúa. Và đúng vậy, trong sử ký nhì mà đoạn 34 là cũng song song với lại các vua 22 cũng nói tới cái câu chuyện này. Mà trong sử ký nhì đoạn 34 câu 3 ghi thêm rằng á, là lúc mà vua 16 tuổi á, thì vua Josiah tìm kiếm Đức Chúa Trời hết lòng. Vua Josiah 16 tuổi thôi, từ 8 tuổi tới 16 tuổi, ông tìm kiếm Đức Chúa Trời hết lòng. Và ông đặt nặng vấn đề đời sống tâm linh của mình. Mặc dù là làm vua, khi mà những vua khác của xứ Israel và xứ Juda khi làm vua có quyền hành, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng mà đối với vua Josiah là một người được lãnh đạo đất nước trong cái lúc này, thì ông lại bâng khuâng, lo lắng đi tìm lời, đi tìm Đức Chúa Trời, đi tìm Ngài để mà ông có thể cai trị đất nước theo đường lối của Chúa. Và lúc ông 20 tuổi thì ông bắt đầu đi trừ bỏ các nơi thờ thần tượng ở trong đất nước Do Thái. Và ông bắt đầu làm điều đó cho tới khi mà 26 tuổi thì ông bắt đầu nghĩ tới việc sửa sang lại đền thờ. Đền thờ đối với người Do Thái là một điều rất là quan trọng. Đền thờ của người Do Thái không phải là chỉ chỗ để thờ phượng thôi, mà chỗ để chứa các văn học của người Do Thái, cũng là chỗ mà để các tòa án tối cao quyết định những vấn đề của Do Thái dựa vào luật lệ của Chúa, và cũng là nơi mà có những lễ của một đất nước thường hay tổ chức ở đền thờ. Và cái đền thờ đã bao nhiêu năm bị hư hại, bị ô uế, và bây giờ ông nghĩ tới việc phải sửa lại đền thờ. Và khi mà vì vấn đề sửa lại đền thờ, thì như chúng ta vừa nghe đoạn Kinh Thánh được đọc, là quyển Kinh Thánh của Chúa được tìm thấy, cuộn Kinh Thánh, nó cũng không phải giống như quyển Kinh Thánh chúng ta ngày hôm nay, mà là chỉ là cuộn Kinh Thánh. Cuộn Kinh Thánh mà trong đoạn Kinh Thánh ghi rằng đó là luật pháp, thì những nhà giải kinh nói là có thể là năm sách đầu tiên của sách Cựu Ước, và cũng có thể chỉ là một sách về phục truyền luật lệ ký. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng, nếu mà khi mà tìm được quyển sách này thì người thư ký của vua đọc cho vua nghe, và quý vị biết nếu mà đọc hết năm sách của Cựu Ước, năm sách Ngũ Kinh đó, thì nếu mà đọc với tốc độ khoảng chừng 120 chữ một phút đó, thì khoảng quý vị biết đọc bao lâu mới hết không? Đọc khoảng chừng 20 tiếng đồng hồ thẳng. Còn nếu mà đọc sách phục truyền luật lệ ký thôi á, với cái vận tốc như vậy á, thì cũng phải đọc ít nhất cũng phải 4 tiếng đồng hồ. Chúng ta thấy là ông vua Josiah nghe lời của Chúa, không, mình đọc qua Kinh Thánh mình tưởng tượng không nghĩ là nó quan trọng như vậy. Nhưng mà khi mà tìm được lời Chúa thì ông Josiah, ông người lãnh đạo này muốn nghe lời Chúa và được nghe lời Chúa. Và khi nghe lời Chúa, khi được hiểu và biết nghe lời của Chúa rồi, thì ông xé áo choàng của mình. Xé áo choàng đối với người Do Thái là một hành động mà tức giận, buồn rầu, nhiều khi giống như một cái hành động mà có một người thân, một người gần gũi đang dying, gần chết, hoặc là có người đã chết. Nhưng mà trong trường hợp này, đối với ông vua Josiah, cái hành động xé áo choàng này là cái hành động ăn năn. Và ông ăn năn trước mặt Chúa trong câu 19 của đoạn 2 ghi như vậy. Và khi ông ăn năn như vậy thì khi mà tìm người để giải thích cái việc mà dân Do Thái đã không làm theo lời của Chúa bấy lâu nay, thì Chúa cho ông một cái ân huệ đối với ông. Tức là Chúa cho ông không chết trong sự bình an và không thấy tai họa của đất nước trong khi ông còn sống. Cũng có nghĩa là nhờ cái sự ăn năn của ông vua Josiah mà những cái tai nạn của đất nước được trì hoãn trong một thời gian. Vì lời của Chúa đã ghi lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký là khi mà con cái Chúa không vâng theo lời Chúa, không làm theo lời Chúa dạy, thì tai họa sẽ đến trên đất nước của họ và dân của họ sẽ bị rủa sả. Và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, lời Chúa chắc chắn sẽ xảy ra. Và chỉ có sự ăn năn mới trì hoãn lại những cái điều tai họa đó. Tôi nghĩ lại đất nước mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, tôi thẩm nghĩ không biết là có tránh khỏi những cái sự tai họa mà giáng cho vì những điều mà chúng ta thấy đất nước ngày hôm nay đang đi trên con đường xa Chúa. Nhưng mà ông không những ông ăn năn mà ông vua Josiah cũng hướng dẫn dân sự của ngài ăn năn và quyết tâm hứa đi theo Chúa. Chúa Giêsu cũng có dạy trong thời Tân Ước. Chúa nói là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hãy tìm sẽ gặp. Chính ông vua Josiah này hết lòng tìm kiếm Chúa và ông đã gặp được Chúa qua lời của Chúa. Gặp được Chúa qua lời của Chúa là một điều vô cùng phước hạnh. Khi chúng ta, Kinh Thánh trong Roma đoạn nhất ghi lại rằng tất cả chúng ta ai cũng biết là Chúa hiện hữu. Nhưng mà để biết được Chúa một cách cá nhân, chúng ta phải tìm gặp Chúa. Mà chúng ta tìm gặp Chúa bằng cách nào? Chúng ta tìm gặp Chúa bằng lời của Chúa. Và vì lời của Chúa ghi lại rằng Đức Chúa Trời xuống trần để chúng ta biết Ngài. Đức Chúa Trời xuống trần gian để chúng ta biết Ngài, biết tình yêu của Ngài. Nhưng mà Chúa cũng nói chỉ có những người hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời mới biết Ngài. Và chính vì vậy, vì yêu thương những người chưa biết Chúa, chúng ta cũng nhớ đến những người chưa biết Chúa mà đem tin lành để cho họ cũng biết được Đức Chúa Trời ở cùng với con người và họ cũng có thể biết được Đức Chúa Trời để mà họ cũng có thể thờ phượng và hưởng được những phước hạnh Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, mặc dù chúng ta không phải là vua giống ông vua Josiah, chúng ta phần lớn chúng ta cũng không phải là người lãnh đạo, nhưng mà chúng ta có một cái ảnh hưởng lớn hay nhỏ nào trong đời sống của chúng ta, từ nơi chỗ làm, từ trong gia đình, từ trong cộng đồng, trong hội thánh, trong đất nước. Chúng ta có một cái ảnh hưởng và cái ảnh hưởng đó Chúa muốn dùng những con cái của Chúa để chúng ta làm, đem cái ảnh hưởng đó có một cái ảnh hưởng tốt cho những người xung quanh. Khi mà chúng ta không còn cho trần gian này nữa thì quý vị nghĩ người khác sẽ nghĩ gì về mình? Khi mà dân Juda, khi ông vua Josiah không còn cho trần gian nữa, thì dân sự nghĩ gì về ông? Nhưng mà thực sự ra, người khác nghĩ gì về mình, nó cũng không có quan trọng. Nhưng mà Chúa nghĩ gì về mình? Chúa nói khi mà ngày cuối cùng tất cả chúng ta đều phải đứng trước mặt Chúa. Và nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa và biết Chúa và ăn năn và quay thờ phượng Chúa và sống trong đường lối Chúa thì chúng ta cũng phải trả lời khi mà chúng ta gặp Chúa. Thứ hai nữa là không những chúng ta không phải là người lãnh đạo, chúng ta có ảnh hưởng, nhưng mà ông Josiah cũng cho chúng ta thấy là những người trẻ tuổi không phải là những người trẻ tuổi không có đức tin mạnh mẽ. Những người trẻ tuổi là tương lai của hội thánh. Những người trẻ tuổi là tương lai của đất nước. Tôi có cơ hội được dạy ở trường đại học cho các em undergrad. Và khi nhìn các em mỗi năm vào trường đại học 17, 18 tuổi, rất là thương, rất là tội. Cả đời sống của các em bao nhiêu năm ở high school, bây giờ xa nhà lên trường đại học. Năm nay thì khác một chút là tự vì COVID nên các em học online. Và khi vào trường, các em sẽ vào một môi trường mới, sẽ có một sự ảnh hưởng khác với giữa bạn bè, giữa các giáo sư và những cái môi trường xung quanh. Và Chúa cũng cho tôi cơ hội có ảnh hưởng trong đời sống của các em. Và khi mà nhìn lại thì thấy là cái điều đó cũng sợ, vì mình không làm gương sống có một đời sống ảnh hưởng tốt cho các em, thì Chúa kêu gọi và giao cái công việc hầu việc Chúa của mình như thế nào? Thì chúng ta là, phần lớn quý vị cũng là phụ huynh, thì quý vị cũng nhớ đến các em của mình, nâng đỡ đời sống tâm linh, mặc dù các em có đi xa. Lời Chúa không những cho những người lãnh đạo, mà lời Chúa cũng cho dân sự, là phần thứ hai. Vì mà cái dân sự của Chúa mà không thiếu hiểu biết lời Chúa đó, thì họ sẽ bị Chúa từ bỏ và diệt mất. Đó là ghi lại trong các vua đoạn 22 câu 8. Và cũng ghi lại trong sách Hô-sê đoạn 4 câu 6. Nói về đất nước miền Bắc Israel. Khi mà họ không biết lời Chúa, họ sẽ bị Chúa từ bỏ và Chúa sẽ diệt họ mất. Và đúng như vậy, dân Israel ở miền Bắc đã bị dân Assyri diệt mất đất nước của họ. Và khi họ không, dân sự không biết lời Chúa thì họ làm gì? Họ sẽ lấy điều tốt lành làm đi cho xấu. Tức là trong cái thời vua Josiah này, họ lấy đền thờ, họ đem những thần tượng vào đền thờ và họ thờ thần tượng và họ thờ chúng lại với Đức Chúa Trời. Quý vị không tưởng tượng được. Và không những vậy, những họ lập lên những cái nhà xung quanh đền thờ để mà làm những cái mại dâm ở ngay bên cạnh sự thờ phượng của Đức Chúa Trời. Đó là họ, đó là những ví dụ thôi. Những ví dụ họ lấy những cái điều tốt, cái điều mà Chúa đặt để đền thờ xây dựng bởi vua Solomon để cho họ đến, để họ vinh danh Đức Chúa Trời, là nơi mà danh của Đức Chúa Trời được ca ngợi. Và họ làm những điều đó vì họ thiếu lời của Đức Chúa Trời. Không những họ lấy điều tốt, họ làm điều xấu, mà họ lấy những điều xấu cho là điều tốt. Chẳng hạn như họ đem con cái của họ vào thiêu trong lửa để dâng làm tế lễ cho thần Moloch. Và những điều khác nữa, họ lấy những điều xấu mà họ cho là điều tốt. Ngày hôm nay chúng ta thấy có khác lắm không? Quý vị biết năm 1962, tòa án tối cao của đất nước này cấm cầu nguyện trong trường học công cộng. Năm 1963, tòa án tối cao của đất nước này cấm đọc kinh thánh trong trường học công cộng. Đó là những điểm bắt đầu của đất nước này, bắt đầu đi trên con đường xa Chúa. Rồi tới năm 1973, tòa án tối cao chấp nhận tự do phá thai. Nó cũng chẳng khác gì với lại dân con vào lửa tế lễ cho thần Moloch ngày xưa. Rồi tới năm gần đây, 2015, tòa án tối cao chấp nhận cho tự do hôn nhân đồng tính. Cái chuyện xấu mà nghĩ rằng nó là tốt. Và dân sự làm những điều đó, thì kết quả là họ sẽ bị Chúa từ bỏ và đất nước họ sẽ bị diệt vong. Kính thưa quý hội thánh, chúng ta cần phải biết lời Chúa và học lời Chúa để chúng ta biết đi theo đường lối của Chúa. Và Chúa cũng dạy, không những Chúa nói ông Josiah là một người rất là yêu mến Chúa, đi theo con đường của Chúa, không đi bên tả, không đi bên hữu, nhưng mà trong phục truyền luật lệ ký cũng ghi lại rất là nhiều lần khi mà Chúa dặn con cái Chúa và đất hứa là nhớ đi theo đường lối của Chúa, không đi bên tả, cũng không đi bên hữu. Cũng gần tới ngày bầu cử, quý vị biết đi bên tả, đi bên hữu là như thế nào. Cho nên nếu ai mà chưa có dịp tiện, mà chưa có cái tấm lòng ham thích đọc lời Chúa, cầu xin Chúa cho mình có cái tấm lòng ham thích đọc lời Chúa, vì qua lời Chúa sẽ hướng dẫn mình có một đời sống tốt. Trước khi mình bày tỏ cái đời sống đó Chúa đã làm cho mình với những người xung quanh. Thứ nhất là lời Chúa có ảnh hưởng tới người lãnh đạo. Thứ hai là lời Chúa có ảnh hưởng tới dân sự. Và lời Chúa cũng có ảnh hưởng tới đất nước. Quý vị biết vua Josiah, sau khi mà ông tìm được quyển sách, ông dạy cho dân sự và họ hứa làm theo lời Chúa. Và ông đi dẹp những cái nơi thờ phượng, ông đốt phá những đền thờ ở trong xứ mình. Và ông sửa lại đền thờ và ông kêu gọi mọi dân sự đến đền thờ để nghe lời của Chúa và hứa theo Chúa. Và ông cũng lặp lại về lễ vượt qua. Lễ vượt qua đối với người Do Thái rất là quan trọng. Tại sao đối với người Do Thái rất là quan trọng? Là vì chính vì cái lễ vượt qua, Chúa đã cứu họ ra khỏi nô lệ, khỏi dòng nô lệ, và cho họ được làm con cái, được dân tuyển chọn của Chúa và vào miền đất hứa sữa và mọc. Khi nghĩ tới một đất nước như đất nước Hoa Kỳ, quý vị thấy đất nước này có như sữa và mật. Năm khi mà tôi đến Mỹ, năm cuối năm 1980, những năm cuối năm 1980, tôi cảm thấy khi mà mình đi travel tới airport, đi tới cái cửa vào, hết người thân, bye bye. Con cái của chúng ta bây giờ lớn lên, khi mà đi ra phi trường, đầu tiên là nó nghĩ tới chuyện gì? Security. Phải đi sớm, phải đem những thứ gì, những gì đem được, những gì không được. Nó trở thành một cái gì đó trong đó, trong cái đời sống của những người dân của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thêm cái chuyện COVID, đeo mask, bây giờ chúng ta không đeo mask cũng sẽ bị vấn đề khi mà chúng ta đi ra nơi công cộng. Những cái điều này tại sao nó lại xảy ra, mà những cái vấn đề tự do của con người tại sao nó lại mất dần. Lễ vượt qua, có lẽ quý vị nói đối với người Do Thái, đền thờ đối với người Do Thái, nhưng mà còn chúng ta ngày hôm nay thì cái câu chuyện này nó liên quan gì chúng ta như thế nào? Đúng, mặc dù là chúng ta không có cái đền thờ như ngày xưa, nhưng mà trong Tân Ước nói đền thờ của Chúa ở đây. Làm sao mà chúng ta dựa vào lời Chúa mà để chúng ta sửa sang lại cái đền thờ ở đây? Làm sao chúng ta nhờ cậy Chúa mà chúng ta tôn vinh Chúa qua cái đền thờ ở đây? Cái đó là điều mà Chúa đã hy sinh để chúng ta có được dự phần thờ phượng Chúa. Chúa ở trong chúng ta để chúng ta có cái đền thờ ở đây. Và cũng vậy, mỗi tháng chúng ta dự lễ tiệc thánh để chúng ta nhớ lại, cũng như người Do Thái dự lễ vượt qua để nhớ lại những điều mà Chúa làm cho họ. Khi mà chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta cũng nhớ lại những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, và chúng ta có cơ hội để trở thành con cái của Chúa. Điều mà Đức Chúa Trời thường hay mong muốn các con cái của Chúa làm là hãy nhớ lại những điều mà Chúa đã làm cho mình. Vì chính nhớ lại những điều Chúa làm cho mình thì mình mới biết ơn Chúa và biết kính sợ Chúa và sống cho Ngài. Đất nước Do Thái thời bây giờ đã lâu không giữ lễ vượt qua. Và tuy là vua Josiah giúp cho họ hứa nguyện đi theo Chúa, vua Josiah dẹp các thần tượng, vua Josiah lập lại lễ vượt qua. Nhưng mà quý vị cũng đọc cái thánh cũng biết những năm sau đó, đất nước Juda lọt vào tay của ngoại bang. Đầu tiên là lọt vào tay của dân người Ai Cập. Sau đó lại lọt vào tay của dân người Babylon. Tại sao như vậy? Vì Chúa nói, Chúa chỉ gia hạn cho vua Josiah vì ông ăn năn và hướng dẫn đất nước. Nhưng mà cũng không có nghĩa là những người vua khác sau vua Josiah, nếu mà biết ăn năn, tôi believe, tôi tin rằng là Chúa cũng sẽ tiếp tục gia hạn cho dân sự của Ngài, cho đất nước của Ngài. Nhưng vì những người vua sau Josiah không ai đi theo đường lối Chúa nữa. Mặc dù dân sự đã hứa đi theo đường lối Chúa mà cũng không đi theo đường lối Chúa. Cho nên đất nước họ bị tan rã, bị hủy hoại, bị mất. Vua Josiah không phải là ngẫu nhiên. Quý vị có biết 300 năm trước đó, trong các vua nhất, đoạn 13, đã nói về vua Josiah ra đời. Cũng có nghĩa là Chúa cho cái chuyện này xảy ra, là Chúa cho dân sự và đất nước có cơ hội quay trở về với Chúa. Chúa dùng vua Josiah để làm cái điều này. Và Chúa đã nói tiên tri về vua Josiah hơn 300 năm trước đó. Cho nên nó cũng không phải là một điều ngẫu nhiên. Mình không biết là Chúa sẽ cho đất nước này một cơ hội như thế nào. Có lẽ là bầu cử sắp tới đây. Mình không biết. Nhưng mà tôi cảm nhận rằng những gì xảy ra gần nhất trong tương lai cũng sẽ dẫn đất nước này đi vào những con đường tùy theo cái sự quyết định của dân sự này và của đất nước này. Và Chúa thường hứa với chúng ta, nếu mà chúng ta biết nghe lời Chúa, chúng ta sẽ được Chúa tha thứ tội, chúng ta sẽ được Chúa hướng dẫn, đất nước sẽ được Chúa chữa lành. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta không vâng lời Chúa thì hậu quả sẽ không thể nào tránh khỏi. Quý vị biết cũng trong cái thời điểm này, vua Josiah là cũng thời điểm của vua của tiên tri Jeremy. Tiên tri Jeremy viết sau này, tiên tri Jeremy viết lại những lời mà Chúa đã làm. Và khi mà tiên tri Jeremy đọc cho con của vua Josiah nghe, thì ông làm gì quý vị? Ông cắt, đọc tới cái cuộn giấy này, ông cắt đó, ông bỏ vô lửa, ông đốt. Ông cắt lời Chúa, ông bỏ vô lửa, ông đốt. Đó là hành động mà chúng ta không kính trọng, mà con vua Josiah không kính trọng lời Chúa. Có lẽ chúng ta ngày hôm nay nói, tôi cũng không có đốt lời Chúa, tôi cũng không có cắt lời Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta để cái quyển kinh thánh này ở trong cái shell mà bụi đầy ở trên đây, cũng là một hình thức mà chúng ta không để ý đến lời Chúa. Và khi mà quý vị đọc sách Ca Thương, là cái sách mà do ông Jeremy viết ra về cái sự đau khổ của dân Juda phải bị mất nước. Cho nên chúng ta phải quay trở về. Quay trở về là cho mỗi chúng ta, bắt đầu với mỗi chúng ta. Chúng ta phải quay trở về với Chúa. Nhiều khi chúng ta sẽ nói, tôi tin Chúa, tôi đi nhà thờ, tôi đọc kinh thánh. Nhưng mà cầu xin Chúa xem xét lại cái đền thờ của chúng ta cần sửa sang lại ở chỗ nào, cần làm những điều gì. Cầu xin Chúa giúp. Một điều khác chúng ta cũng có thể làm được là ngày 3 tháng 11 là ngày bầu cử. Nếu mà chúng ta ăn năn, chúng ta có thể dùng 40 ngày. Tính từ ngày 3 tháng 11 quay trở lại 40 ngày, tức là ngày 26 tháng 9. Ngày 26 tháng 9 tới đây, một số các nhà lãnh đạo evangelical sẽ tới Washington DC và họ sẽ đặt vấn đề cầu nguyện cho đất nước này trong 40 ngày. Trong đó cũng có ông James Dobson và những người lãnh đạo của Christian Organization sẽ đến đó và làm điều này. Và chúng ta cũng có thể tham dự vào việc này. chúng ta bắt đầu ngày 26 tháng 9, chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện Chúa, dốc đổ lòng cầu nguyện Chúa để sau bầu cử, Chúa có một cái đường hướng mới cho đất nước chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta, cho việc thờ phượng của Hội Thánh, cho việc tăng trưởng của gia đình trong đời sống đức tin. Xin Chúa giúp tất cả chúng ta trong điều đó.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất yêu thương của chúng con. Cảm ơn Chúa vô cùng vì chúng con được thờ phượng Chúa trong một ngày đẹp đẽ như thế này, mặc dù chung quanh con có biết bao nhiêu thử thách khó khăn. Xin Chúa tiếp tục bảo vệ, gìn giữ chúng con ở trong cánh tay toàn năng yêu thương của Chúa. Xin lời của Chúa đi với chúng con trong suốt cả cuộc đời chúng con tạ ơn Ngài. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.